Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm 4 tháng 6 đã lật ngược phán quyết Roe v. Wade mang tính bước ngoặt, vốn công nhận quyền phá thai của phụ nữ theo hiến pháp và hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc trong gần một nửa thế kỷ qua. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Một người lĩnh án tù vì bị cho là bịa đặt thông tin chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Bà Suu Kyi bị chính quyền quân sự chuyển đến nhà tù biệt giam ở Nai Pyito. Ukraine thất thủ ở thành phố cuối cùng mà họ nắm giữ ở tỉnh Luhansk.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính quyền Lào Cai khởi tố bắt giam hai cựu chủ tịch tỉnh vì có liên quan vụ án tận thu quặng apatit trái phép và rửa tiền. Ông Nguyễn Thanh Dương, 63 tuổi và ông Lê Ngọc Hưng, 62 tuổi, đều là cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo trang VN Express. Với cùng tội danh trên, một cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và một phó giám đốc Sở Công thương và một cựu thành viên trong hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng bị khởi tố. Truyền thông Việt Nam cho biết vụ việc xảy ra từ năm 2009 khi công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama được cấp phép chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77 hectare. Nhưng sau đó, doanh nghiệp này lại núp bóng để khai thác quặng apatit dưới sự tham mưu của hàng loạt lãnh đạo công ty apatit. Theo trang Thanh tra Chính phủ, trên khu đất này, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama đã khai thác và bán hơn 1,363 triệu tấn quặng apatit và thu về hơn 379 tỷ đồng. Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt giam từ tháng 9 năm 2021 do tận thu thu gom quặng apatit và tội rửa tiền. Thanh tra Chính phủ xác nhận rằng trách nhiệm thuộc về chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phụ trách, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng thời kỳ xảy ra các sai phạm. Vào hồi tháng 3, cơ quan chức năng đã bắt giam 3 cựu lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự 2015. Và vào tháng 12 năm ngoái, ông Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc công ty này, và ông Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc công ty, cũng bị bắt để điều tra với cùng cáo buộc nêu trên. Truyền thông nhà nước cho biết tính đến nay, vụ án này đã có tổng cộng 10 bị can bị khởi tố và bắt giam. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt ông Phan Hữu Điệp Anh 18 tháng tù giam vì đăng tải 33 bài viết trên tài khoản Facebook với nội dung được cho là bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và kêu gọi xúi dục nhằm chống chính quyền. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 6 loan tin rằng ông Phan Hữu Diệp Anh, 61 tuổi, bị án tù như trên vì đăng bài trên tài khoản Facebook Phan Anh Hữu với nội dung không đúng sự thật về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố. Ông Diệp Anh, người viết trên mạng xã hội về các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam, bị bắt vào ngày 21 tháng 7, 2021. Truyền thông trong nước dẫn cáo trạng cho biết hành vi tung tin giả của bị cáo khiến nhiều người dân hiểu sai sự thật, gây hoang mang lo lắng trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh chống dịch bệnh. Cơ quan chức năng cho rằng ông Điệp Anh đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để công khai các tài liệu có nội dung không đúng nhằm giảm uy tín của nhà nước, tổ chức cá nhân. Ngoài ra, vẫn theo truyền thông nhà nước, trong một bài đăng trên Facebook vào tháng 7 2021 với tựa đề Chống dịch, chống dân, ông Diệp Anh kèm minh họa hai ảnh và một video hình một người đàn ông đang bốc cháy trên đường phố ở Thủ Đức, có nội dung cho rằng người trong hình tự thiêu do bức xúc cách chống dịch COVID-19. Chính quyền xác nhận rằng người đàn ông tự thiêu là có thật, nhưng bác bỏ nguyên nhân tự thiêu có liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Online dẫn lời ông Diệp Anh khai tại tòa rằng ông nhìn nhận các sự việc theo tư duy đa chiều và rằng bản thân không tham gia tổ chức chính trị đảng phái trong và ngoài nước nào. Thế nhưng lập luận của ông bị Viện Kiểm sát bác bỏ, cho rằng việc phản biện phải mang ý nghĩa tích cực, xây dựng chứ không thể tư duy đa chiều theo kiểu hạ thấp, xúc phạm đến uy tín, danh dự của tổ chức cá nhân. Cũng theo trang Pháp Luật Online, phiên tòa xử ông Diệp Anh được thắt chặt an ninh và ông không có luật sư bào chữa. Tuy nhiên, tờ báo này không nói rõ lý do vì sao. Vụ xử ông Diệp Anh là vụ mới nhất trong hàng loạt các trường hợp bị phạt tù vì liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 6, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt bà An Thị Mai Trâm và ông Nguyễn Trọng Bằng lần lượt 42 và 36 tháng tù giam vì phát tờ rơi xuyên tạc về vaccine COVID-19, kêu gọi phản đối, xét nghiệm và không chấp hành giãn cách xã hội. Vụ phát tờ rơi này diễn ra vào tháng 9 2021, giữa lúc chính quyền thủ đô đang thực hiện giãn cách xã hội, tiêm vaccine và xét nghiệm đại trà COVID-19. Bà Trâm và ông Bằng bị án tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Lãnh đạo Việt Nam hôm 24 tháng 6 nói, Việt Nam và Campuchia không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại về an ninh cho nước kia. Giữa bối cảnh đang có nhiều quan ngại từ các nước phương Tây về khả năng Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự Riam để lập một tiền đồn quân sự khu vực Biển Đông đầy tranh chấp. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái nói, hai bên luôn khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại cho an ninh của nước kia. Nhấn mạnh đến sự gần gũi về địa lý và những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, Phó Thủ tướng Việt Nam nói, Chính phủ Vương quốc Campuchia là một trong những chính phủ đầu tiên trên thế giới công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và tích cực ủng hộ kháng chiến của Việt Nam. Ông Khái cũng nhắc lại sự kiện Việt Nam đã sát cánh cùng với mặt trận yêu nước để đưa Campuchia thoát khỏi chế độ diệt vong khi Campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng Pol Pot vào năm 1979, mặc dù Việt Nam lúc đó còn chưa kịp khắc phục hậu quả chiến tranh. Đáp lại, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nói, sự ủng hộ giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần đưa Campuchia từ một dân tộc đau khổ và chia ly do chiến tranh trở thành một quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực. Theo bà Men Sam An, Việt Nam và Campuchia trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngoại giao, quốc phòng, thương mại, đầu tư và du lịch. Một trong những thành quả lịch sử là hai bên đã cơ bản hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói, Việt Nam thời gian qua đã duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và nằm trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, với 188 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt 2,8 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ đô la, tăng 79,1% so với năm 2020. Ông Khái nói thêm rằng, việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng Việt Nam nói, chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một Campuchia độc lập, hòa bình, trung lập và phát triển. Phía Việt Nam rất coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Những khẳng định của lãnh đạo Việt Nam-Campuchia được đưa ra vào thời điểm nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước phương Tây, đang bày tỏ lo ngại về khả năng Campuchia đã và đang có những thỏa thuận ngầm trong đó cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự trọng yếu của Campuchia ở Riam để làm tiền đồn quân sự, thực hiện kế hoạch lâu dài trong việc tiến chiếm Biển Đông. Việt Nam cũng được coi là đang tranh giành ảnh hưởng đối với hai đồng minh lịch sử là Campuchia và Lào, vốn đang ngày càng ngã về phía Trung Quốc trong những năm gần đây. VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup, nói họ có thể tham gia vào thị trường xe bán tải chạy bằng điện. Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành hàng đầu của công ty Việt Nam tại Mỹ cho biết vào ngày 23 tháng 6. Theo lời giám đốc văn phòng dịch vụ của VinFast tại Hoa Kỳ, ông Greg Westbrook, thì Việt Nam hiện đang tập trung vào việc bán xe SUV điện ở thị trường Hoa Kỳ vào cuối năm nay, nhưng vẫn có khả năng sẽ mở rộng sang các loại xe khác. Ông nói, chúng tôi muốn phục vụ nhu cầu của thị trường. Nếu chúng tôi xác định đó là cái thị trường cần và đặc biệt phù hợp với thương hiệu của chúng tôi, thì tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể. Đó là điều chúng tôi sẽ xem xét. Trên thị trường hiện nay chỉ có hãng xe Ford, Rivian và GMC đang bán loại xe bán tải điện, và Tesla cho biết có khả năng sẽ bắt đầu sản xuất loại xe bán tải Cybertruck vào giữa năm 2023. VinFast đã bắt đầu sản xuất xe điện tại Việt Nam vào cuối năm ngoái và đang đặt mục tiêu chuyển việc sản xuất hoàn toàn sang các sản phẩm xe điện vào năm 2023. Ông Westbrook cho biết, kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi của công ty ở bang North Carolina vẫn đang tiến triển đúng tiến độ để kịp kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện tại Mỹ vào tháng 7 năm 2024. Vào tháng 3, VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất các mẫu xe SUV VF8 và VF9 tại Mỹ với số vốn đầu tư ban đầu là 2 tỷ đô la và công suất dự kiến là 150.000 xe mỗi năm. Vẫn theo lời giám đốc Westbrook, VinFast hiện đã nhận được gần 8.000 đơn hàng đặt trước ở Hoa Kỳ cho các mẫu SUV của họ và từ 40.000 cho đến 50.000 đơn hàng trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, châu Âu và Canada. Các xe VF8 và VF9 có giá khởi điểm lần lượt là 40.700 đô la và 55.500 đô la, chưa bao gồm chi phí thuê pin điện. Mức giá hợp đồng thuê pin hiện vẫn chưa được ấn định, nhưng sẽ bắt đầu ở mức thấp là 100 đô la một tháng, vẫn theo lời của giám đốc VinFast. Ông Westbrook cho biết hãng này cũng sẽ cung cấp tùy chọn mua pin đi kèm với xe, bắt đầu từ năm 2024. Và kỳ vọng sẽ đạt được lượng khách hàng đồng đều giữa hai tùy chọn là cho thuê và mua pin.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm 4 tháng 6 đã có bước đi kịch tính là lật ngược phán quyết Roe v. Wade mang tính bước ngoặt hồi năm 1973, vốn công nhận quyền phá thai của phụ nữ theo hiến pháp và hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Phán quyết này đem đến chiến thắng to lớn cho phe Cộng hòa và thành phần tôn giáo bảo thủ vốn muốn hạn chế hay cấm phá thai. Trong phán quyết với tỷ lệ bỏ phiếu 6-3 với đa số thẩm phán bảo thủ, Tối cao Pháp viện đã duy trì một đạo luật ở bang Mississippi do đảng Cộng hòa hậu thuẫn cấm phá thai sau 15 tuần. Các thẩm phán đã biểu quyết với tỷ lệ 5-4 để lật ngược phán quyết Roe v. Wade. Chánh án John Roberts nói rằng ông ủng hộ luật của Mississippi nhưng không tiến tới xóa bỏ luôn tiền lệ. Các thẩm phán cho rằng phán quyết Roe v. Wade vốn cho phép được phá thai trước khi thai nhi có thể tồn tại ngoài tử cung, tức là từ 24 đến 28 tuần của thai kỳ, là quyết định sai vì Hiến pháp Hoa Kỳ không hề đề cập cụ thể đến quyền phá thai. Một dự thảo của phán quyết do thẩm phán bảo thủ Samuel Alito chấp bút cho thấy tối cao Pháp viện có thể đảo ngược phán quyết Roe v. Wade đã bị rò rỉ hồi tháng 5 và gây ra cơn bão chính trị. Phán quyết hôm 24 tháng 6 do ông Alito soạn, hầu hết y hệt bản nháp bị rò rỉ của ông. Hiến pháp không đề cập đến phá thai và không có quyền nào như vậy được ngầm bảo vệ bởi bất kỳ điều luật nào trong hiến pháp nào, ông Alito viết trong phán quyết. Phán quyết Roe v. Wade công nhận quyền riêng tư cá nhân theo hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền chấm dứt thai kỳ của người phụ nữ. Tòa án tối cao trong một phán quyết năm 1992 cũng đã tái khẳng định quyền phá thai và cấm những đạo luật đặt gánh nặng không đáng có lên việc tiếp cận phá thai. Phán quyết Roe đã sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu. Lập luận của nó đặc biệt yếu và quyết định đó đã gây ra hậu quả tai hại. Và còn lâu nó mới giải quyết rốt ráo vấn đề phá thai trên bệnh viện quốc gia, mà lại gây ra tranh cãi và khoét sâu thêm chia rẽ. Ông Alito viết thêm, bằng cách không để phá thai là quyền hiến định nữa, phán quyết này khôi phục khả năng của các bang ra luật cấm phá thai. Vào lúc này, 26 tiểu bang được xem là chắc chắn hay có khả năng cấm phá thai. Mississippi nằm trong số 13 tiểu bang đã có cái gọi là luật kích hoạt nhằm cấm phá thai nếu phán quyết Roe v. Wade bị đảo ngược. Ba thẩm phán cấp tiến ở tòa án tối cao Stephen Breyer, Sonia Sotomayor và Elena Kagan cùng đưa ra một tuyên bố phản đối. Bất kể phạm vi chính xác của các đạo luật sắp tới là gì, quyết định ngày hôm nay chắc chắn là có một hậu quả: hạn chế quyền và địa vị của nữ giới với tư cách công dân tự do và bình đẳng, họ viết. Do phán quyết này, ngay từ thời điểm thụ thai, người phụ nữ không có quyền nói đến nó. Tiểu bang có thể buộc cô ta phải mang thai cho đến ngày sinh, ngay cả khi bản thân cô và gia đình bỏ ra số tiền ngất ngưỡng. Các thẩm phán cấp tiến lập luận. Đám đông những người chống phá thai vốn đã tụ tập bên ngoài tối cao pháp viện trong nhiều ngày, đã bùng nổ tiếng hò reo khi tin tức về phán quyết lan truyền. Tôi rất phấn khích, Emma Craig, 36 tuổi, thuộc nhóm Pro-Life San Francisco nói, phá thai là bi kịch lớn nhất trong thế hệ của chúng tôi và trong 50 năm nữa. Chúng ta sẽ nhìn lại 50 năm chúng ta đã sống dưới phán quyết Roe v. Wade với sự xấu hổ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay sau đó đã chỉ trích phán quyết của tòa án tối cao, lật ngược phán quyết Roe v. Wade, nói rằng sức khỏe và tính mạng của phụ nữ Mỹ hiện đang bị đe dọa. Đó là một ngày đáng buồn cho tòa án và cho đất nước. Tổng thống phát biểu tại Nhà Trắng sau phán quyết mà theo ông đã đẩy đất nước lùi trở lại 150 năm. Tổng thống Biden hứa sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền sinh sản, nhưng cho biết không có lệnh hành pháp nào có thể đảm bảo quyền lựa chọn của người phụ nữ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ đã lên án quyết định này và nói rằng tối cao pháp viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã đạt được mục tiêu đen tối và cực đoan của họ là tước bỏ quyền của phụ nữ trong việc đưa ra các quyết định về sức khỏe sinh sản của riêng họ. Đạo luật của Mississippi đã bị các tòa án cấp dưới chặn lại vì vi phạm tiền lệ của tòa án tối cao về quyền phá thai. Phá thai có khả năng vẫn hợp pháp ở các bang cấp tiến. Hơn một chục tiểu bang hiện có luật bảo vệ quyền phá thai. Trong những năm gần đây, nhiều bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã thông qua các hạn chế phá thai khác nhau, bất chấp phán quyết Roe v. Wade. Trước phán quyết hôm 24 tháng 6, nhiều bang đã cấm phá thai, khiến những người phụ nữ muốn bỏ thai có rất ít lựa chọn. Do phán quyết này, phụ nữ mang thai ngoài ý muốn ở nhiều nơi của nước Mỹ có thể phải đi sang tiểu bang khác, nơi phá thai là hợp pháp và có sẵn dịch vụ. Mua thuốc phá thai trực tuyến hoặc phá thai bất hợp pháp vốn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ quyền phá thai, nhưng đảo ngược nó là mục tiêu của các nhà hoạt động chống phá thai và những người Thiên Chúa giáo bảo thủ trong nhiều thập niên, với các cuộc tuần hành hàng năm ở Washington.
Ukraine hôm 24 tháng 6 ra dấu hiệu sẽ rút quân ra khỏi Severodonetsk, thành phố chìm đắm trong bom đạn và giao tranh dữ dội trên đường phố trong nhiều tuần qua. Đây sẽ là bước lùi đáng kể của Ukraine trong cuộc chiến chống quân Nga. Ông Shaki Gaidai, thống đốc tỉnh, cho biết quân đội Ukraine trong thành phố đã được lệnh chuyển đến các vị trí mới, nhưng ông không cho biết liệu họ đã chuyển đi chưa, cũng như chính xác là họ sẽ đi đâu. Trên truyền hình Ukraine, ông Gaidai nói xin trích, việc ở lại các vị trí bắn phá tan nát trong nhiều tháng chỉ để ở lại không có nghĩa gì. Các binh sĩ sẽ phải rút lui, ông nói. Ông Gaida đưa ra phát biểu trên vào lúc tròn 4 tháng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xua quân xâm lược Ukraine, giết chết hàng ngàn binh lính và thường dân, khiến hàng triệu người lưu lạc và các thành phố của Ukraine tan nát dưới bom đạn của Nga. Chiến cuộc ác liệt nhất diễn ra ở Severodonetsk, nơi giao tranh đường phố diễn ra dữ dội trong một tháng khi Nga vất vả giành thêm đất. Trận chiến này là chìa khóa để Nga chiếm khu vực cuối cùng mà Ukraine còn nắm giữ ở tỉnh Luhansk, vốn cùng Donetsk tạo thành Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine. Sau khi Severodonetsk thất thủ, thì Ukraine chỉ còn kiểm soát Lysychansk, thành phố bên bờ tây sông Siversky Donetsk. Ông Oleksandr Misyenko, phân tích gia quân sự ở Kiev, nói xin trích, chúng tôi phải lui quân chiến thuật vì về cơ bản không còn gì ở đó để cố thủ, không còn thành phố nào ở đó, và thứ hai, chúng tôi không thể để bị bao vây, hết trích. Chiến thuật của Nga kể từ khi họ thất bại trong việc chiếm thủ đô Kiev vào đầu cuộc chiến là bắn phá dữ dội các thành phố và thị trấn, sau đó là đưa bộ binh vào. Các nhà phân tích cho rằng quân Nga hứng chịu thương vong nặng nề và gặp các vấn đề về lãnh đạo, trang thiết bị và tinh thần. Tuy nhiên, họ đang đè bẹp sự kháng cự của Ukraine và tiến từng bước ở phía đông và phía nam. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 24 tháng 6 cho biết quân Nga đã bắn phá bằng xe tăng, súng cối, pháo binh và máy bay, cũng như tăng cường công kích xung quanh Lysychansk và Severodonetsk và các thị trấn lân cận. Reuters không thể xác minh ngay các thông tin này. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào ngoại ô phía nam Lysychansk, Thống đốc Gaida viết trên Telegram. Nhưng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mykolaivka gần đường cao tốc đến Lysychansk, ông nói. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hạ thấp tầm quan trọng của việc có thể để mất thêm lãnh thổ ở Donbass. Ông Dmytro Kuleba nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera của Ý, Sinchik. Putin muốn chiếm Donbass trước ngày 9 tháng 5, hiện giờ là ngày 24 tháng 6, và chúng tôi vẫn đang chiến đấu. Rút lui khỏi một vài trận địa không hề có nghĩa là thua cuộc chiến, hết trích. Việc kiểm soát Donbass sẽ cho phép Nga kết nối với bán đảo Crimea về phía nam, vốn đã bị Moscow sát nhập từ Ukraine vào năm 2014.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 24 tháng 6 đổ lỗi cho Mỹ về lệnh cấm của Litva không cho hàng hóa trong diện trừng phạt từ chính quốc Nga đến lãnh thổ tách biệt Kaliningrad, vốn đã làm căng thẳng giữa Moscow và phương Tây dâng cao. Cái gọi là tập thể phương Tây, với sự chỉ đạo không giấu giếm từ Nhà Trắng, đã áp đặt lệnh cấm vận chuyển bằng đường sắt lên một loạt hàng hóa đến vùng Kaliningrad, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết hôm 24 tháng 6. Cơ quan này nói động thái này nằm trong xu thế các hành động ngày càng thù địch từ phía Mỹ đối với Nga. Litva, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, hồi tuần trước đã bắt đầu chặn hàng hóa Nga bị EU trừng phạt đi qua sau khi các hạn chế mới có hiệu lực. Moscow đã đả kích động thái này, gọi đây là phong tỏa và thề sẽ có phản ứng cứng rắn. Litva cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Nga cắt nước này ra khỏi lưới điện khu vực. Các quan chức Nga đã ước tính lệnh cấm vận sẽ chặn 30% hoặc 50% lưu lượng hàng hóa, nhưng cũng cho biết hàng hóa có thể nhanh chóng được chuyển hướng bằng đường thủy qua biển Baltic. Thủ tướng Litva Ingrida Simonite đã nói rằng những tuyên bố của Nga về phong tỏa là sai. Bà cho biết hành khách vẫn tiếp tục quá cảnh qua Litva mà không bị gián đoạn và hàng hóa bị ảnh hưởng chỉ chiếm 1% tổng lượng hàng hóa Nga chuyển đến Kaliningrad. Moscow hôm 24 tháng 6 cũng nói rằng việc Washington không chịu dỡ bỏ lệnh cấm không phận để cho máy bay Nga đến Mỹ đón các nhà ngoại giao của họ cho thấy những lời kêu gọi tiếp tục đối thoại của Washington là không thật lòng. Trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi, Nga nói họ không thể tổ chức các cuộc tham vấn cấp chuyên gia với Washington về một số vấn đề song phương dự kiến diễn ra trong tương lai gần. Họ không nêu rõ là những vấn đề nào hoặc khi nào các cuộc đàm phán diễn ra.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24 tháng 6 đã mất hai ghế ở Quốc hội, một cú giáng nữa vào ông Johnson, vốn sau đó mất thêm một đồng minh thân cận khi chủ tịch đảng bất ngờ từ chức và bản thân ông đối mặt với những lời kêu gọi từ chức mới. Có mặt ở Rwanda để tham dự cuộc họp của các quốc gia khối thịnh vượng chung, ông Johnson đã bất chấp sức ép và cam kết lắng nghe mối quan tâm của cử tri và hứa làm nhiều hơn nữa để đối phó giá cả sinh hoạt tăng vọt sau điều mà ông tuyên mô tả là kết quả khó khăn trong hai cuộc bầu cử sớm. Hai thất bại này, một ở địa hạt truyền thống của đảng bảo thủ ở phía Nam và một ghế vốn giành được từ đảng lao động ở vùng công nghiệp phía Bắc đất nước trong cuộc bầu cử trước, cho thấy sức hấp dẫn rộng rãi mà ông Johnson thể hiện để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019 có thể đang đổ vỡ. Mối lo rằng ông Johnson có thể trở thành gánh nặng bầu cử có thể khiến các nghị sĩ bảo thủ chống lại ông một lần nữa sau nhiều tháng bê bối về các buổi tiệc tùng thời đóng cửa chống Covid và lúc hàng triệu người dân Anh đang phải vật lộn với giá thực phẩm và nhiên liệu tăng. Ông Johnson cho đến nay đã kháng cự áp lực từ chức sau khi ông bị phạt vì vi phạm nguyên tắc phong tỏa tại văn phòng của ông ở phố Downing. Trong tháng này, ông đã trụ được sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nghị sĩ đảng bảo thủ, mặc dù 41% các nghị sĩ bỏ phiếu phế truất ông, và ông đang bị điều tra về liệu ông có cố tình lừa dối quốc hội hay không. Tôi nghĩ với tư cách là một chính phủ, tôi phải lắng nghe những gì người dân nói, ông Johnson nói với các đài truyền hình ở Kigali. Tại một cuộc họp báo sau đó, ông cho biết chính phủ của ông đã có chương trình phù hợp để vượt qua điều mà ông mô tả là giai đoạn khó khăn khi lạm phát gia tăng, bao gồm cải cách giao thông, thị trường nhà ở và năng lượng để giảm bớt áp lực cho người dân. Sau những thất bại của đảng bảo thủ, chủ tịch đảng Oliver Dowden đã từ chức trong một bức thư được lựa chọn ngôn từ cẩn thận để ám chỉ rằng ông tin là ông Johnson phải chịu trách nhiệm. Ông viết, chúng ta không thể tiếp tục công việc như thường, ai đó phải chịu trách nhiệm và tôi đã kết luận rằng trong những trường hợp này sẽ không đúng nếu tôi tiếp tục tại vị. Một số thành viên đảng bảo thủ đổ lỗi cho ông Johnson điều hành các chiến dịch kém cỏi ở cả hai khu vực bỏ phiếu khi phớt lờ những lo ngại của địa phương. Johnson trả lời rằng ông hiểu sự thất vọng của ông Dowden, nhưng chính phủ đã được bầu với sứ mạng lịch sử chỉ hơn 2 năm trước và ông sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện sứ mạng đó. Cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Michael Howard nói với BBC rằng đảng này sẽ tốt hơn nếu có lãnh đạo mới và kêu gọi các bộ trưởng trong nội các cân nhắc cẩn thận vị trí của họ. Một làn sóng từ chức nội các có thể là một phương cách để buộc ông Johnson phải ra đi trước cuộc tổng tuyển cử kế tiếp vào năm 2024.
Chính quyền quân sự Myanmar đã chuyển nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi đến một nhà tù ở thủ đô từ một địa điểm không được tiết lộ nơi bà đã bị giam, kể từ khi bà và chính phủ của bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi năm ngoái. Phát ngôn nhân quân đội cho biết, chủ nhân giải Nobel Hòa Bình vốn đã bước sang tuổi 77 đã bị chuyển đến nhà tù ở Naypyidaw hôm 22 tháng 6 sau phán quyết của tòa án chống lại bà. Phát ngôn nhân quân đội Jo Min Tung cho biết, bà ấy đã được chuyển đến nhà tù theo luật pháp và đang bị biệt giam, ông nói trong một tuyên bố. Bà Suu Kyi đã bị truy tố khoảng 20 tội danh hình sự với tổng mức án tối đa là gần 190 năm tù kể từ khi bà bị quân đội lật đổ vào tháng 2 năm 2021, bao gồm nhiều tội danh tham nhũng. Bà phủ nhận tất cả các cáo buộc này. Ban tiếng Miến Điện của đài BBC dẫn các nguồn tin cho biết bà Suu Kyi đang bị giam giữ trong một tòa nhà riêng biệt bên trong nhà tù Naypyidaw. Một nguồn tin nắm rõ về trường hợp của bà nói với Reuters hôm 22 tháng 6 rằng toàn bộ trình tự pháp lý xét xử bà Suu Kyi sẽ được chuyển sang phòng xử án trong tù. Lãnh đạo tập đoàn quân phiệt Minh Aung Hlaing trước đó đã để cho bà Suu Kyi tiếp tục bị giam tại một địa điểm không được tiết lộ, bất chấp bà đã bị kết án về tội kích động và một số tội nhẹ. Myanmar Witness, tổ chức phi chính phủ ghi lại các vi phạm nhân quyền, đã công bố các hình ảnh vệ tinh, cho thấy điều mà họ cho là các tòa nhà mới được xây dựng cạnh khu nhà tù chính ở Naypyidaw. Cổng thông tin Mizima cũng đăng ảnh về một tòa nhà một tầng trong nhà tù mà họ cho rằng đang được sử dụng cho bà Suu Kyi. Reuters không thể xác nhận độc lập liệu tòa nhà nào trong số này được dùng làm nơi diễn ra phiên tòa, hay để giam giữ bà Suu Kyi hay các thành viên khác của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà. Đài Á Châu Tự Do dẫn các nguồn tin cho biết phiên tòa xét xử bà Suu Kyi đã bắt đầu hôm 23 tháng 6 trong tù. Chính quyền quân sự đã gia cố hàng rào nhà tù và thắt chặt an ninh kể từ khi bà Suu Kyi được chuyển đến đó. Trình tự tố tụng xét xử bà Suu Kyi đã diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín với rất ít thông tin được truyền thông nhà nước công bố.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.